cảnh giới trang nghiêm đều do trí nguyện và công hạnh hùng vĩ của Phật A-di-đà cảm thành. Trong cái câu này chị em nhận nghĩa cả chưa? Có ai cần hỏi gì xin hỏi. Chúng sanh cũng do nhân thiện căn, duyên phước đức. Ở đây thì gọi là nhân thiện căn, tức là ở chỗ A-di-đà gọi là trí nguyện. Còn duyên phước đức ấy, thì ở câu trên gọi là công hạnh của Phật A-di-đà. Thế thì chúng sanh cũng phải do nhân và duyên mới được hưởng, nghĩa là được về cõi ấy để hưởng cái cảnh cực lạc, hưởng tất cả. Chúng sanh cũng do nhân thiện căn. Bây giờ chữ thiện căn chị em hiểu rồi, chữ phước đức chị em hiểu chưa? Cũng hiểu rồi. Vậy thế nào là nhân thiện căn, duyên phước đức? Nghĩa là con có cái thiện căn, tín tiến niệm định tuệ là thiện căn. Rồi con lại phải có duyên là phải làm phước. Nghĩa là tức là phải làm những việc lành, việc thiện để trợ duyên, cho nên gọi là duyên. Phải có nhân thiện căn, phải có duyên phước đức. Thế đủ nhân đủ duyên mới được vãng sanh, chứ không phải chỉ có thiện căn là đủ, mà phải cộng thêm cái phước đức nữa. Có thiện căn và phước đức thì mới được vãng sanh, đủ nhân đủ duyên. Đó là thông thường là phải như thế, có đủ nhân đủ duyên mới được hưởng. Tại sao lại cần phải đủ nhân thiện căn, duyên phước đức mới được hưởng? Như cái cây mít, còn có cái hạt mít mà nếu cứ để trên gác bếp không đem xuống đất, không có duyên là đất là nước, thì liệu nó có thành cây mít không? Đấy, cho nên có nhân mà không có duyên cũng không được. Cái chữ cái duyên nó đóng một vai quan trọng chẳng kém gì cái nhân, cho nên phải đủ nhân đủ duyên thì mới được. Người ta nói lý nhân quả là người ta nói cho dễ hiểu đấy thôi, cho gọn, cho thẳng đường. Nhưng thật ra có nhân phải thêm duyên, không có đủ duyên thì cái nhân cũng không có thể thành tựu được. Cho nên đáng lẽ phải nói là lý nhân, theo lý nhân duyên thì đúng hơn là cái chữ nhân quả. Nhân quả là nói cho gọn, đường thẳng, cho dễ hiểu, chứ thật phải do nhân duyên. Cho nên người tu không những là phải có cái thiện căn để làm nhân, mà phải kết duyên với các bậc thiện tri thức, kết duyên với Phật Pháp Tăng, thì sau này lâu dài có đủ duyên, cái sự tu hành nó mới thành tựu. Thì đấy, người ta nhất tâm niệm Phật thì cái tâm của người ta, cái lòng tin của người ta là nhân, mà ông A Di Đà là duyên. Cho nên thầy mới nói là cái tảng đá mà nó sang được bên bờ bên kia là bởi vì có cái thuyền. Nhân là cái lòng tin của mình, cái thiện căn của mình. Duyên là chính Đức ông Di Đà là duyên.
Dạ, kính thầy, thì nó có khác cái nhân là thiện căn, duyên phước đức này không thầy? Con đỡ cái vị mà như là vừa nói đấy, họ không có làm cái gì cả, vẫn còn tham sân si trong cuộc sống như là những cái người...
Thì có, nhưng mà để đây thì thầy đang giảng dần cho chị em nhận. Thì đây chúng sanh do nhân thiện căn, thông thường là phải nhân thiện căn, duyên phước đức mới được vãng sanh. Tại làm sao đã? Đấy, nghĩa là mình phải có cái nhân mới là cái tánh Phật của mình, là cái nhân gốc. Thế cái tánh Phật và cái duyên là mình phải thêm cái phần phước đức, tức là cái tâm của mình phải có cái sự thiện lành. Thế hai cái, mình có tánh Phật là nhân, và mình phải có những các cái sự thiện lành làm duyên, thì mình mới được hưởng cái cảnh giới tốt đẹp. Ai có phước thì mới có phận, Còn nếu không có phước thì làm sao được hưởng cái cảnh giới tốt đẹp. Thế thì Đức Di Đà Ngài đặt cái, tuy là Ngài xây dựng một cái cảnh tốt đấy, nhưng cũng phải cái người nào đủ nhân đủ duyên mới được hưởng. Đủ nhân, nhân thì ai cũng có cái nhân là bởi vì có cái tánh Phật, nhưng mà cũng phải có duyên là có phước đức. Thế thì về cõi của Ngài mới được, mới được hưởng. Cũng như bây giờ con muốn cho con chó một miếng ăn, thật cho nó phải có phước nó mới được ăn. Chứ nếu nó vô phước ấy, thì nó sinh ra chuyện nọ, sinh ra chuyện kia. Nhiều khi cái miếng ăn này lại thành bệnh, lại thành khổ. Đứa con chó khác nó lại nhảy tới, nó cướp mất. Cho nên cái được hưởng, tuy là mình làm phước cho người ta, nhưng chính người ta cũng phải có phước người ta mới được hưởng. Không có phước cũng chả được hưởng. Rồi thì đứa nó, ví dụ cho người ta cái áo thì lại chuyện nọ chuyện kia, bị cướp mất, thế cũng chả được mặc. Cho nên chính cái người người ta hưởng ấy là người ta tự người ta phải có phước người ta mới được hưởng. Thế thì bây giờ chúng ta muốn về cõi cực lạc, chúng ta cũng phải đủ nhân duyên mới được hưởng cái cảnh cực lạc. Chứ không phải là cứ ông, cứ chỉ ông Phật ông ấy có phước mới là ông có đức mà mình được hưởng. Chính mình phải đủ nhân đủ duyên mình mới được hưởng cái phước, cái mà ông ấy cho mình. Là đây là cái câu nói thông thường là phải như thế. Là chúng sanh cũng phải đủ thiện căn, đủ phước đức mới được hưởng cái cảnh của Phật A Di Đà. Thầy nhắc lại, cũng như chúng mình bây giờ cho một người nghèo một bát cơm này, cái người ấy nếu không có phước thì cái bát cơm ấy người ấy cũng không được hưởng. Tự người ta cũng được có phước cho nên người ta mới được ăn cái miếng cơm của mình. Chứ nếu không có thì lại bị người này người khác giành giật, hay chuyện này chuyện kia nó xảy ra khiến nó không được ăn. Bà Thanh Đề, ông Mục Quyền Liên đưa bát cơm tới, bà Thanh Đề nhìn vào cái bát cơm, cái bát cơm nó hóa lửa, không ăn được. Thế thì đây là nói cái chuyện thông thường, là chúng sanh phải có nhân thiện căn, duyên phước đức thì mới được hưởng cái cảnh cực lạc. Bây giờ đây nhờ cái nguyện lực của Phật A Di Đà, cho nên cái người tín nguyện thì chỉ cần niệm Phật là thành công trang nghiêm tịnh độ. Như thế tức là trong một cái tiếng niệm Phật đấy, nó đủ thiện căn, nó đủ phước đức, khiến cho chúng ta cứ niệm Phật thôi, không phải nghĩ chuyện thiện căn phước đức gì hết. Chỉ cần một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì là đủ cả thiện căn phước đức, mà đủ nhiều cho đến mà có thể được hưởng cái cảnh cực lạc, là cảnh của thánh, cảnh của thánh hiền. Thì biết rằng một tiếng niệm niệm Phật đây nó đủ cả thiện căn, đủ cả phước đức, đủ mà nhiều đó, chứ không phải tầm thường. Cho nên chúng ta mới được vãng sanh tịnh độ. Thì bây giờ xin chỉ cái chỗ tại làm sao một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà nó đủ cả thiện căn lẫn phước đức. Nhưng mà con phải đủ cả hai cái tín và nguyện thì con mới đủ phước đức nhân duyên. Chứ nếu chỉ có tín không ấy mà không có nguyện, vậy nguyện là nguyện cái gì? Đấy, nguyện về cõi cực lạc thì con đủ cả thiện căn và phước đức. Chỉ cần một tiếng niệm Phật thôi, không phải làm cái gì hết, mà đủ hết thiện căn phước đức để có thể mà về hưởng cái cảnh giới bên cực lạc được. Mà sáu cái chữ này con thuộc chưa? Con thuộc cái nghĩa chưa? Đấy, đấy. Thế thì vì vậy cho nên trong một tiếng niệm Phật con có cái lòng tin, tức là con đủ cả ngũ căn, phải không? Có lòng tin tức là đủ có ngũ căn, mà con nguyện vãng sanh thì coi như con buông xả hết cái cõi ta bà. Người ta chỉ bát thí một đồng bạc hay bát thí một ngàn bạc, còn mình bây giờ bát thí luôn xả cả cõi ta bà. Đó. Thế cho nên trong cái tâm của cái người cầu vãng sanh, nó có cái công đức bát thí, nó có công đức nhẫn nhục không?
Dạ có.
trong cái lúc niệm Phật thì ai mắng ai chửi mà kệ anh ta, mình không bận tâm nữa, đó là nhận. Đấy. Thế rồi còn gì nhỉ? Ba thí. Thế còn trì giới, niệm Phật là cái người phải trì giới nhiều, cái tâm phải thanh tịnh, bởi vì người ta chỉ nghĩ đến chuyện ta vãng sanh thôi. Cho nên với cõi này người ta không cần phải dối láo, người ta không cần phải trộm cắp, người ta không có những cái sát đạo dâm vọng nữa. Cho nên vì thế cho nên trong cái lục độ coi như là cái người mà đã niệm Phật cầu vãng sanh, người ta đủ cả sáu Phật. Như vậy người ta có phước đức không? Thế cho nên là với cái người tín và nguyện thì chỉ cần cứ một niệm, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì là mỗi một niệm là một thành công trong cái việc trang nghiêm tịnh độ. Thì sao lại gọi là trang nghiêm tịnh độ? Thầy cứ tưởng như ông A Di Đà ấy, ông ấy thành lập cõi tịnh độ như vậy thì mới gọi là trang nghiêm tịnh độ. Chứ còn chúng ta chỉ có việc Nam Mô A Di Đà Phật để đi ở nhờ ông Di Đà thì cái gì mà bảo là chúng ta có trang nghiêm tịnh độ. Cho nên là mình không làm những cái việc hùng vĩ như ông A Di Đà, nhưng mà thật ra cũng siêu phàm, cũng hơn tất cả những người phàm, và cũng có một phần mình đã nhập thánh. Thế cho nên mỗi niệm là một trang nghiêm tịnh độ. Cái tâm của chúng ta nó cũng xả phàm, nó chuyển về thánh. Cho nên chúng ta, chính chúng ta đang góp công ở bên cõi cực lạc, góp công với Đức Phật A Di Đà để mà trang nghiêm tịnh độ. Bởi vì như vấn đề thầy vừa nói, nếu tất cả chúng sanh nó không về cõi cực lạc thì cái nguyện của ông Phật phải có dùng làm gì không? Chính nhờ chúng sanh mà ông Phật mới thành Phật được. Chính nhờ tất cả chúng sanh nó hưởng ứng cái chí nguyện của Ngài, nó cầu sanh tịnh độ. Vì vậy bây giờ mới có một cái cảnh cực lạc phồn thịnh. Cho nên cảnh tịnh độ thành tựu chính là nhờ ai? Mười phương chúng sanh.